Nay chúng ta đem kinh ấy niệm một lượt, niệm suốt 21 ngày chưa xong, huống hồ giảng giải. Huống chi, theo như Long Thọ Bồ Tát đã thấy, bộ kinh Hoa Nghiêm được lưu truyền trong Diêm Phù Đề chỉ là cương yếu. Trong cung trồng, Ngài đã thấy toàn bộ kinh Hoa Nghiêm. Toàn bộ có bao nhiêu? Theo phương pháp tính toán, kích thước của kinh Phật, cứ lấy 4 câu là một kệ, hoặc gọi là một bài tụng. Bộ kinh ấy có 10 tam thiên đại thiên thế giới vi trần kệ. Có một tứ thiên hạ vi trần phẩm. Ngài vừa thấy bèn sững sờ, nói thẳng thừng. Đơn giản là chúng sanh trong Diêm Phù Đề sẽ chẳng thể nào lãnh nhận được. Nếu bộ kinh này có hình tướng thì cả địa cầu cũng chẳng thể dung nạp. Bộ kinh lớn như vậy đó. Sau đấy, Ngài mới bất đắc dĩ xem trung bộ. Trung bộ vẫn còn quá lớn, vẫn chẳng có cách nào tiếp nhận. Lại xem hạ bổn. Hạ bổn là đề yếu. Giống như tứ khố toàn thư một lục đề yếu. Đề yếu bao nhiêu? 10 dạng bài tụng, 40 dạng câu, 40 phẩm. Long Thọ Bồ Tát thấy chúng sanh trong Diêm Phù Đề có thể tiếp nhận bản kinh Hoa Nghiêm này, bèn đem bộ kinh này truyền dạy trong thế gian. Nhưng hiện thời bản dịch tiếng Hán vốn chỉ là một nửa nguyên bản. Đại kinh đã bị mất, nguyên bản tàn khuyết. Bản tàn khuyết chẳng hoàn chỉnh được truyền sang Trung Quốc, nghĩa là chúng ta phiên dịch phân nửa nguyên bản gồm 80 quyển. 80 quyển kinh chỉ có 4 dạng 5.000 bài tụng, tức là 10 dạng bài tụng vẫn còn thiếu 5 dạng 5.000 bài tụng. Còn thiếu một chút mới được phân nửa, vẫn chưa đạt đến phân nửa nguyên bản. Điều này có nghĩa là thời gian nói ngắn ngủi, nhưng người nghe cảm giác lâu dài. Thính chúng đều là các vị Bồ Tát nghe giảng. Đương cơ của Hội Hoa Nghiêm đều là 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ. Họ cảm thấy đã nghe rất nhiều. Câu này nhằm nói tới đạo lý ấy. Thuyết giả thần lực duyên xúc tùy nghi. Thời gian chẳng phải là pháp cố định. Chư Phật Như Lai và các vị Bồ Tát có thần thông có thể biến thời gian ngắn ngủi thành lâu dài. Có thể rút thời gian dài thành ngắn ngủi. Có thể tự tại. Trong tiểu thuyết truyền kỳ của Trung Quốc có chuyện Hoàng Lương Mộng. Quý vị đi học trong nhà trường, học quốc văn đều đã đọc cả rồi. Chuyện ấy nói rõ thời gian kéo dài hay rút ngắn bất định. Thời gian ngắn ngủi mà chính mình cảm thấy đã vài chục năm trôi qua. Tỉnh giấc bất quá là vừa mới mấy phút mà thôi. Nếu người ấy học thứ gì thì trong mộng chẳng biết đã học bao nhiêu thứ. Đó là trong thời gian ngắn ngủi mà nghe rất nhiều. Dùng ngay thí dụ này để nói. Có khi nói rất nhiều, nhưng người nghe cảm thấy rất ít. Đó là vì người nghe thật sự nắm được chỗ cương lãnh và trọng yếu. Thính giả căn khí, lợi đụng bất nhất. Có người lợi căn, có kẻ đụng căn. Nói chung, một nguyên tắc là nghe kinh cũng thế, đọc kinh cũng thế, tu hành cũng thế. Nhất định phải đạt được pháp vị, phải thật sự nếm được mùi vị Phật Pháp. Hễ nếm được pháp vị, sẽ pháp hỷ sung mãn, thân và tâm sẽ đạt được khoái lạc. Đấy là thật sự có thu hoạch nơi Phật Pháp. Nếu học Phật rất khổ sở, giống như đi học rất nhọc nhằn. Không muốn học cũng phải học, học chẳng có hứng thú gì. Tức là chúng ta đã đi lạc đường, hoặc là trật phương pháp, ắt cần phải sửa đổi. Nguyên nhân chánh yếu là như thế đó. Phật Pháp chẳng phải là pháp cố định. Kinh Kim Cang đã nói rất hay: Phật vô hữu định, pháp khả thuyết. Phật Pháp tùy thuận mỗi chúng sanh mà có một cách thuyết pháp. Vì vậy, quý vị hãy nói thử xem có bao nhiêu pháp môn vô lượng vô biên. Vì sao? Chúng sanh vô lượng vô biên. Pháp môn do chúng sanh mà thiết lập, giống như các món thuốc. Thuốc có rất nhiều loại, vô lượng vô biên. Vì sao có nhiều thứ như vậy? Bệnh có vô lượng vô biên. Nếu bệnh rất đơn thuần, chỉ có một loại bệnh sẽ chỉ có một loại thuốc. Thuốc ấy có thể trị lành bệnh, cần gì phải có nhiều thứ như thế? Bệnh có rất nhiều loại nên thuốc cũng rất nhiều. Đạo lý là như thế đó. Vì vậy chúng ta phải chú ý phương pháp tu hành. Tuyệt đối cho nên khăng khăng giữ chặt quy củ. Người khác dùng phương pháp ấy hữu hiệu, ta dùng không thấy hiệu quả. Ta dùng phương pháp này rất hữu hiệu, nhưng người khác dùng chẳng hữu hiệu. Thích hợp với căn tánh và cuộc sống của chính mình, phương pháp tu học đối với chính mình rất có hiệu quả. Thân tâm của chính mình tự tại, pháp hỷ sung mãn. Chúng ta phải dùng trí huệ để chọn lựa những điều giống như vậy, hoặc là cải tiến phương pháp tu học của tiền nhân sao cho thích hợp với thời đại này. Ngày nay thường nói tới chuyện hiện đại hóa, thì phương pháp tu hành trong Phật Pháp cũng phải hiện đại hóa. Nhưng tinh thần nguyên lý và nguyên tắc vĩnh viễn không thay đổi. Phương thức có thể thay đổi, nhất định phải hiện đại hóa mới được. Cổ dị tam thừa phàm thánh, sở kiến Phật thân báo hóa, niên tuế đoạn trường, thành Phật cửu cận, các cát bất đồng cố. Kim chỉ thủ Phật cập đệ tử sư tư cơ cảm tương ngộ chi khoảnh, thuyết thính sự tất tiện danh nhất thời giả. Từ đoạn văn này trở đi đều là ấn chứng. Phàm phu là lục đạo, nhị thừa là thanh văn, duyên giác, cùng với ba địa vị tam hiền Bồ Tát trong biệt giáo. Những người này đều chưa kiến tánh, nói cách khác, xử sự, đãi người, tiếp vật, vẫn dùng thức thứ sáu, vẫn dùng tâm ý thức, vẫn dùng tâm phân biệt, chưa thể chuyển thức thành trí. Họ thấy Phật, thấy Bồ Tát, đều dùng cái tâm phân biệt chấp trước để thấy. Cho nên họ thấy ứng thân của Phật, giống như thuở Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện trên thế giới này. Ngài trụ thế 79 năm. Đó là nói kiến Phật thân báo hóa niên tuế đoạn trường, tức là thấy báo hóa thân của Phật có tuổi thọ dài hay ngắn khác nhau. Thành Phật cửu cận, cửu là xa xôi, cận là chẳng xa. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật mới đây, Ngài cũng thị hiện thọ mạng chẳng dài. Từ Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy, lúc ban sơ A-di-đà Phật phát tâm, Ngài mang thân phận quốc dương, thuở ấy thọ mạng dài lâu, Phật trụ thế thọ mạng 42 kiếp. Đương nhiên là thọ mạng của chúng sanh cũng dài ngần ấy. Đó là dài hay ngắn khác nhau. Phật thị hiện thời gian tu hành và thành đạo đều dài. Ở đây, này chỉ thủ Phật cập đệ tử sư tư cơ cảm tương ngộ chi khoảnh, mà gọi là nhất thời. Chẳng nói đến chuyện gì khác, chỉ chọn lấy ý nghĩa này. Thích Ca Mâu Ni Phật là người nói, các đệ tử tham dự Pháp hội là người nghe Pháp hiện diện trong khi ấy. Đó là cơ duyên chín mùi, cảm ứng đạo giao. Nhất là do pháp môn này là vô vấn tự thuyết, cho nên vô cùng đặc biệt. Thập phương thời phần giả, dĩ thập phương biến ư hoành thụ, thụ tắc cai hồ thiên thượng. Hoành thụ, nói tới thụ là chỉ nói tới lục đạo. Lục đạo là chư thiên, tu la, con người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, đó là thụ thuyết, thời gian quả thật khác nhau. Dưới đây nêu ra một thí dụ để nói, tứ thiên nhất nhật, tứ thiên là tứ thiên dương thiên, một ngày đêm trên tứ thiên dương thiên, nhân thọ ngũ tuần. Thọ mạng 50 năm trong nhân gian bằng một ngày đêm trong tứ thiên dương thiên. Thọ mạng trên tứ thiên dương thiên dài lâu, cao hơn tứ thiên dương thiên là Đao Lợi Thiên. Một ngày đêm trên Đao Lợi Thiên bằng 100 năm trong nhân gian chúng ta. Vì thế cõi người chẳng đáng kể gì, đừng nên chấp trước quá, có gì tốt đẹp để so đo. Chư thiên cõi Đao Lợi nhìn chúng ta, đáng thương, sáng sanh, tối chết. Bọn hắn có thể sống được bao lâu? Bất quá một ngày đêm mà thôi. Lên cao hơn, thọ mạng Dạ Ma Thiên càng dài hơn. Một ngày đêm trên Dạ Ma Thiên là 200 năm trong nhân gian chúng ta. Một ngày đêm trên Đâu Xuất Thiên là 400 năm trong nhân gian chúng ta. Nhìn từ Đâu Xuất Thiên nhân gian chúng ta chỉ sống mấy giờ, đúng là quá đáng thương. Mấy giờ ấy cũng chẳng thật thà, tranh danh, đoạt lợi, lo được, lo mất. Phải giác ngộ điều này, đó là nhìn lên trên. Nếu nhìn xuống dưới, thọ mạng trong súc sanh đạo chẳng nhất định. Thọ mạng ngắn ngủi, như các loài trùng nhỏ sống trên mặt nước, nó có thể chạy tới chạy lui trên mặt nước, chúng ta gọi chúng là phù du. Thọ mạng đích xác của loài phù du chỉ là mấy tiếng đồng hồ. Vì thế chúng ta thấy thọ mạng của chúng giống như chư thiên trời đao lợi. Thấy thọ mạng của chúng ta, trong loài súc sanh cũng có loài thọ mạng rất dài, như loài rồng được nói trong kinh. Rồng là súc sanh, thọ mạng dài đến mấy kiếp. Ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, thọ mạng đều rất dài. Trong kinh điển nhà Phật có nói, một ngày đêm trong địa ngục A Tỳ là 2700 mấy chục năm trong nhân gian. Trung Quốc có danh hiệu là 5000 năm lịch sử, chưa đầy 2 ngày trong địa ngục A Tỳ. Vì thế chớ nên đến nơi ấy. Thọ mạng của họ là bao lâu? Thọ mạng ít nhất là một vạn năm. Một ngày đêm trong địa ngục bằng 2700 năm trong nhân gian. Chớ nên tạo tội nghiệp địa ngục. Tiến vào rất dễ, thoát ra khó lắm. Vì thế, trong kinh điển, Đức Phật đã giảng về địa ngục rất tỉ mỉ, nhằm bảo chúng ta hãy lưu tâm, đề cao cảnh giác, chớ nên đọa địa ngục. Đây là nói theo chiều dọc, thời gian đích xác là khác nhau, sai biệt, rất lớn. Hoành tắc biến hồ tứ châu, thiệm bộ tam canh, câu lô nhật ngọ, bất khả định giả. Nói theo chiều ngang, nay chúng ta nói là múi giờ sai khác. Thí dụ như nay chúng ta ở đây là 9 giờ tối, thì tại New York của Mỹ là 9 giờ sáng. Điều này được gọi là múi giờ sai lệch, chẳng giống nhau, bất khả định giả. Nên kinh Phật không ghi chép năm, tháng, ngày, giờ là có lý. Lưỡng độ chánh sóc giả, tuế thủ chi nhật, danh vi chánh sóc. Tuế thủ là cách người Trung Quốc gọi ngày mồng 1 tháng Giêng vào thời cổ. Chúng ta ấn định ngày mồng 1 tháng Giêng nhằm ngày nào? Người Trung Quốc ấn định ngày mồng 1 tháng Giêng, chẳng giống người Ấn Độ. Chấn đáng, ngũ thiên, bất tương thống thuộc. Chấn đáng là Trung Quốc, ngũ thiên là ngũ thiên trúc, tức Ấn Độ. Lịch pháp Trung Quốc và lịch pháp Ấn Độ khác nhau. Không chỉ Trung Quốc và ngoại quốc khác nhau, mà Trung Quốc cổ đại, Hạ, Thương, Châu khác nhau. Châu, Chánh, Kiến, Tý, đời Châu ấn định ngày mồng 1 tháng Giêng vào tháng Tý, tức là ngày mồng 1 tháng 11 âm lịch hiện thời. Hạ, Chánh, Kiến, Dần, tháng Dần là tháng ta đang sử dụng trong lịch pháp hiện thời. Âm lịch hiện thời cũng gọi là hạ lịch. Lấy ngày mồng 1 tháng Dần làm ngày đầu năm, tức là mùng 1 tháng Giêng. Có thể thấy ba triều đại Hạ, Thương, Châu lịch pháp khác nhau. Thiên can địa chi. Địa chi là dùng 12 chữ để tượng trưng cho 12 tháng. Này chúng ta lấy tháng Dần làm tháng Giêng. Bỉ thời chấn đáng thuộc Châu, nhi Phật tại xá vệ, xá vệ kiến Dần, nãi dụng Hạ Chánh. Đây là xét theo khảo cứu. Khi đó tại Ấn Độ, ngày mùng 1 tháng Giêng của họ giống như chúng ta đang sử dụng hiện thời. Trong khi ấy, Trung Quốc thuộc triều đại nhà Châu. Nhà Châu ăn Tết sớm hơn một tháng so với hiện thời, không giống lịch pháp hiện thời. Tắc ngũ thiên chánh nguyệt, chấn đáng tam nguyệt, ngũ thiên nhị nguyệt, chấn đáng tứ nguyệt giả, diệt bất khả định. Đây là nói lịch pháp của Trung Quốc và Ấn Độ khác nhau. Huống chi thuở ấy Ấn Độ chưa thống nhất, lịch pháp Ấn Độ cũng không thống nhất, không giống như Trung Quốc. Ở Trung Quốc, vào thời nhà Châu, lịch pháp đã thống nhất. Cố chỉ ngôn nhất thời giả. Đây là nói rõ nguyên nhân theo phương diện thời gian và không gian. Vì sao chẳng ghi chép năm, tháng, ngày, giờ? Dưới đây là nói tới giáo nghĩa trong kinh này. Tâm cảnh giả, nhất tâm bất loạn, vô năng niệm, sở niệm cố. Phàm thánh giả, giữ chư thượng thiên nhân đồng hội nhất xứ cố. Y chánh giả, Phật cập thủy điểu thụ lâm, đồng thuyết diệu pháp cố. Nhất đa giả, nhất Phật thuyết kinh lục phương tề tán cố. Những điều này đều nói về pháp môn bất nhị, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Toàn bộ đều là cảnh giới hoa nghiêm, như thượng chủng chủng nhị pháp, giai thành nhất vị. Đây là nhập pháp môn bất nhị, nhập nhất chân pháp giới. Tức dĩ thử thời vi nhất thời giả. Đây mới là ý nghĩa thật sự của nhất thời. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi giảng tới chỗ này.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.